làm sao cho cái tâm của mình nó an lạc. Bây giờ ở đây nè, cô coi viết cho quý vị cái bí quyết sống lâu. Cái bí quyết sống lâu này nè, mình á, mình muốn sống lâu không, mình muốn đẹp không? Cái gì đó, sao thấy sư cô nó đẹp mà là thầy nó đẹp? Tại vì cái trong lòng người ta, ta người tu ta khôn lắm hay gì, ta biết chỗ nào á, là khỏe chỗ nào không khỏe, giống như bác sĩ đó. Bác sĩ trị cái thân bệnh nha, mà người tu á, ông thầy mà dạy đạo á, là trị tâm bệnh đó cái gì. Thế là bây giờ bác sĩ hả, bác sĩ tôi trị cái tâm phiền não, ông bác sĩ nói sao? Đồ, cái ung thư bao tử rồi không trị cho được, phải không? Đứt tay đứt chân là lao hổ lao gan là không trị được. Đó là tất cả những cái trong thân này không được, nhưng mà cái tâm nó bốn món này không có trị. Chỉ có đạo Đức Phật Thích Ca mới trị thôi. Đạo là trị được. Đó. Đây là bí quyết sống lâu nè. Tức là phải giữ cái tâm an lạc thôi. Nó quan trọng vậy đó. Khi tâm an thì thân sẽ an theo. Cái thân nó an thì nó hết bệnh nè. Cái thân nó không an nó bệnh. Bệnh nó cái gì? Ít sân giận. Bởi vì sân giận hay là lo nóng gan. Nóng gan nó vậy. Đó. Bỏ bớt lo âu, sợ sợ phải không? Buồn phiền. Buồn phiền đi là để chi? Bảo vệ cái bao tử tốt. Cái gì coi, hãy ai mà buồn nhiều đâu mà tử đi. Chạy trời thì cũng không hỏi cái đâu mà tử đó. Mà lâu ngày rồi ấy, buồn phiền nhiều ấy, nó có cái cục ở trong bao tử ấy, nó thành ung thư, phải đi mổ lấy ra. Cái này nó quên nó trọng nhiều quá, bên này nhớ mai nhớ mốt nhớ. Có nhiều người nói sư cô sao con tuổi sư cô mà sao thấy con bệnh hoài chứ con bệnh. Tại vì cô nghĩ tới có trách người này, có hờn người kia, phải không? Có sầu thảm, có tuổi thân, có tuổi phận. Có ở đâu tuổi thân, tuổi phận? Cha mẹ mình đẻ ra đây mình con người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, đâu cô đâu có què đâu, cô đâu có ung thư đâu, cô đâu có chột một con mắt đâu, phải không? Cô có lỗ mũi đâu, phải không? Có lỗ mũi đâu, người ta có một cái chân, cô đủ hai chân mà làm chi tuổi thân tuổi phận là tuổi cái gì, phải không? Rồi ngày đó bệnh hoài mấy giờ đó mà cô nói được buông đi, buông xả đi thì hết bệnh mà không buồn, không buồn rồi. Lo buồn phiền tuổi thân tuổi phận gấp tới gấp lui, ít muốn thì biết đủ, ít muốn thì biết đủ. Ở nhà mình đi đâu chợ thấy cái nồi hả, nhà mình có chưa?
Có rồi.
Có rồi, cái nồi là chỉ để nấu cơm thôi à, đâu có ăn được đâu. Hỏi mua cái chén, hỏi cái chén có chưa? Có rồi thì bỏ xuống. Tại vì á, thị trường buôn bán mỗi ngày nó mới làm cho đẹp hơn chút nữa nó mới bán được. Mình mua rồi cái mình còn dư ở nhà mình, cái chén thì để đựng cơm ăn thôi chứ đâu phải để ăn đâu, phải không? Cho nên đã có chén ăn rồi thì thôi mua rồi chứ à, để dư một đồng cho người ta gạo, có ba đồng là một thùng mì gói cho Việt Nam thôi. Vậy cô ấy quên báo cho quý vị, trong đậu tràng của mình mấy bữa quý vị mới cho mì gói đó, bữa hôm qua bữa nay là ở bển đi cho 200 thùng. Rồi đó, cho thêm 200 phần gạo, mỗi phần 5kg đó. Rồi 200 phần bánh kẹo để công đức đó. Đó là đạo tràng của mình, bữa nay cho bệnh. Rồi Phật tử người ta tới cho, bữa nay mình cho tới là 400 phần cho. Rồi đó, cái hồi trong cái hội mình á, thì rồi năm độ tháng 8, tháng 9 này không, mình mổ mắt đó là 250 người đó, 250 triệu đồng mổ. Cái đầu tràng làm được nhiều chuyện hay lắm đó. Đó, cứ để dành đựng thèm xài phí cái chuyện gì cũng đáng không xài. Để mình làm những cái chuyện tiền mình xài thì nó hết, tiền mình để dành thì ăn cướp giật, còn tiền mình cho thì nó còn, thấy không? Cho nên cô ấy cô có dư nhiều cô cũng to để dành luôn. Để dành cho chúng sanh xài. Ở đây Đức Phật nói là ăn ngủ phải điều độ. Thứ nhất là không sân giận nha, khó nó nha, bớt lo sợ buồn phiền để ở tận bao tử, lấy gan này có bao tử này, ít muốn thì biết đủ, không tham vọng thì bảo vệ được cái ốc ha, cái đầu ốc. Rồi ăn ngủ điều độ để khỏe cái trái tim của mình, nó đều bảo vệ cái tim, phải không? Ăn uống đơn giản thì bảo vệ gì?
Bao tử,
bao tử nè, ruột nè, phải không? Ăn tùm lum tà la nó ung thư ruột. tôi ruột già rồi đó, ăn quá làm sao con ta mà thải ra cho kịp, thì nó đóng lại chồng lâu ngày thì nó ung thư, tốn tiền của quốc gia xã hội. Tại vì mình ăn bất nghiệp mà mình đi bác sĩ đâu đấy, đâu có tiền phải không? Cái gì cũng không hết á, mà mỗi lần mình đi về là 25 đồng của chính phủ đó, gì mắc nợ đó. Nữa sao mắc nợ nước Úc này khó trả, mắc nợ nước Úc này cái gì biết trả bằng gì không? Trả bằng con gà đó. Tại Úc này nó chiêu món ăn gà, muốn trả nợ máu xương của nó là phải biến thành con gà cho nó ăn thịt đó quý vị. Chơi đâu phải mình nghĩ đâu, cứ hai tuần ra rút 700 à 750 800 gì đó phải không? Tiền ở đâu trời rút xuống, tiền của những người đóng thuế mình mắc nợ người ta mà mình không lo tu á, là mình á nửa sau mình trả nợ cho nó rút quá gì. Nó ăn tặng là gà không, tôi thấy cục lớn nó không trợ cấp cho cô, lo con gửi Việt Nam cho xi măng cho đổ chứ. Là có lấy tiền đó cô anh kinh dễ anh đồ đó cho lại. Rồi gì nữa nè, thư thả tâm hồn không rồi hết. Con người á, hạnh phúc nhất trên đời là con người vô sự, thấy chưa? Không rồi đó, mình nghĩa là hiện nay tại đây bây giờ thôi, lo ngày mai nó cũng đâu lo được, mà chuyện đã qua rồi á, thì chuyện nào hối tiếc quá khứ, hối làm chi à, mà từ từ á, người ta ngủ nha. Cái hiện tại này á, thì chê, nhưng mà khi nó trôi về quá khứ rồi thì tiếc, thấy nó đẹp, hiện tại thì thấy nó xấu, đó được cái mơ cái tương lai. Nhưng mà cái tương lai nó tới đây á thì chơi nữa nó hối tiếc, nó đâu qua thì hối tiếc quá khứ, mà chối bỏ hiện tại mà mơ mộng tương lai. Nó từ cái tương lai nó tới hiện tại thì chối bỏ, mà nó trôi về quá khứ thì nhớ cái nó hoài tiếc, nó vậy hoài à, cho người đau khổ. Bởi vì nó hoàn biểu sống hiện tại thôi, thư thả tâm hồn sống hiện tại đi, bị người ta chửi mình biết người ta chửi thôi, ngoài ra không có suy luận cái nội dung gì hết, bỏ. Mình nó suy luận chút xíu mình nhớ sực lại mình bỏ, thấy không? Hay mình đang tập mà không nhớ dĩ vãng này, à, thấy chưa? Nhớ dĩ vãng là sao? Hãy tối buồn phiền lúc đau cái gì? Đau bao tử, nhớ dĩ vãng đau bao tử, hãy móc ra, móc cái cục ở trong mình ra, nó cho mai lại tới cái dĩ vãng móc ra, suy luận nó thương quá thì cũng đau khổ, mà ghét quá thì nó một cục hồi nãy ba lớn có 1 ký, bây giờ khi mình nói mình nhớ tới nó một hồi nó thành 2 ký đem đi vô, thì á càng ngày nó bự 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 lên, nó chất đầy ở trong hai lại nhận thức của mình. Không nhớ dị dãn vận động thân thể, họ ngày tối á nó ngồi chỗ hoài à, đi á thì nếu con chở đi không dám đi bộ, đi đâu cũng là lên xe xuống ngựa chứ, phải không? Ra ngoài sân nhỏ thì cỏ cũng muốn nữa, xách cái thùng nước đi đổ cũng không, rửa cái chén cũng không, ngày đó nó nằm chỗ hoài cái thân nó phì ra rồi không vận động thân thể thì sao, máu huyết không luôn không. Một ngày á muốn sống lâu phải tập thể dục. Cái bà kia bên đây bà 120 tuổi rồi mà cô hỏi bà bán sống sao vậy, bà nói tảng sáng bà massage hai cái tay bà này, bà chà mặt ha, bà chà mày, bà chà đầu chà cổ ha, rồi bà chà mấy cái lòng bàn chân bàn tay ha, rồi xong xuôi rồi bà còn đi bộ nữa cho cái thân thể mình á máu huyết lưu thông, rồi tất cả những cái ứ động của mình trong mình á nó có ở đâu nó sẽ trôi đi, còn không nó bị ung thư, nó đóng lại nó bị ung thư, nó bị ú. Cho nên á phải vận động thân thể, đi bộ được thì tốt, đừng đi xe, chỗ nào đi bộ đừng đi, đừng á trời lạnh thì mặc đồ vô đi bộ, tại mình thương cái thân mình quá, nha, mình quý thân quá thì ít bữa nó bị nó lụng bại. Giờ miệng luôn mỉm cười đó không? Dễ lắm. Tảng sáng như vậy nhìn cái đèn á, trời ơi nhờ có cái đèn mà cái phòng mình được sáng, cảm ơn cái đèn nha. Cái cười chất bước xuống lưng giường mang đôi dép vô, nhìn thấy đôi dép nhờ có mày mà cái thân có cái chân của tao đi không có bị sợi đó, cảm ơn đôi dép nha. Cười nó một cái đó, rồi ra lấy cái bàn chải đánh răng trời. Ê, trời có cái bàn chải đánh răng này, đánh răng nhờ cái người sản xuất bàn chải nha.
Rất là nhiều mỉm cười,
sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chơi phải quấy bầu trời nữa đi. Đức Phật nói vậy. Thì vậy biết, biết biết sống lâu chưa? Biết rồi, phải sống lâu nha. Bữa là tới đây bệnh đâu được. Tới đây là bệnh đâu có được. Rồi bây giờ mình học cái là bài cái chuyện số 14 cái chuyện cái này giết người dẫn đường. Cái chuyện số 14 là giết người dẫn đường. À, thì hồi xưa đó, để cô kể cho nha. Hồi xưa đó, có một cái đoàn thương buôn, nó đi buôn bán ở ngoài biển á. Thì nó đi đi tìm những cái chỗ nơi mà nó có ngọc ngà châu báu để nó mua để mà buôn bán. Thì nó đi ra giữa đường á, đi ra giữa biển á, thì bị sóng gió tơi bời. Sóng gió hoài á, đi đi đã 10 ngày là mà 10 ngày đều sóng gió. Thì có một cái ông ở trong đó, ông nói thường thường mình đi buôn bán thì mình phải có vật tế thần. Mình phải giết cái con vật gì á, mình tới thần, mình cúng á, cho ông thần biển á. Thì bây giờ mình đi giữa đường mình đâu có con gì đem theo thôi á. Có, à, mấy ông này đi á, cái đoàn này đi không có biết người, cho nên mới tìm một người để mà hướng dẫn địa bàn để mà đi. Thì tìm cái người đó, cái ông đó chịu đi, để ông đi, ông chỉ đường đi, ông có địa bàn để ông dẫn đi, ông chỉ đi. Thì á, mấy ông này bây giờ khi mà muốn giết người, không có ai ở trong cái đoàn đó để giết được. Tại vì nguyên một cái đoàn này á, là mấy chục người toàn là bà con dòng họ, cho nên nó không giết được. Cuối cùng mình nó giết chết cái người dẫn đường để mà nó tế thần. Khi mà nó giết chết cái người dẫn đường rồi á, thì á, nó cũng không biết chỗ nào để đi, đi đâu bây giờ. Khi mà giết chết tới rồi thì nó mới quảng hồn ra là không biết đường đi, mà không có biết để đi tới đảo nào để đi mua, để đi 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 mua đồ để buôn bán nữa, vàng bạc cho báo nữa. Rồi cuối cùng rồi á, bây giờ nếu vậy thôi phải đi về chứ, bây giờ không biết đường về luôn. Tại ra giữa biển rồi, đi đã mười mấy ngày nay rồi không biết đường về luôn. Cuối cùng rồi á, đi lòng vòng cái nhắm hướng mà đi, đi riết cái hết lương thực, hết nước uống, hết đồ ăn. Rồi cái chết lần chết mòn, rồi ăn thịt với nhau rồi chết luôn. Rồi vậy thôi, giết người dẫn đường đó. Bây giờ mình học cái câu chuyện 14 là giết người dẫn đường nói vậy. Cái người dẫn đường cho mình mà mình tự giết đi thì làm sao được. Thì giết người dẫn đường ở đây là cái câu chuyện số 14 là giết người dẫn đường. Đại ý cái câu chuyện này á, Đức Phật nói á, những kẻ vô ngoan độ nghĩa thường gặp cái hậu quả xấu. Cái người dẫn đường cho mình mà mình lại giết chết đi là phải vô ngoan độ nghĩa không? Đó. Đức Phật nói á, cái tánh ích kỷ á, hại người sẽ làm cho họ tự giết chết chính mình. Mình ích kỷ, mình hại người để cho mình được sống thì mình cũng chính là mình đã giết mình vậy thôi. Đức Phật nói vậy. Cái câu chuyện này Đức Phật muốn dạy, thì Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện cái này? Thì câu chuyện này Đức Phật dạy rất là nhiều. Đức Phật nói phải biết kính trọng cái người hướng dẫn mình, cái hướng dẫn mình trên con đường tốt đẹp. Mọi cái sự hiểu biết của con người á, đều từ thầy chỉ dạy mà có. Đức Phật nói vậy. Ở trên thế gian này, tất cả người á, ở trên thế gian này, dầu cho làm kỹ sư, bác sĩ hay là làm nghề nghiệp gì, cũng phải từ thầy dạy mà có. Con người lớn lên biết à, hiếu đạo cũng nhờ cha mẹ dạy mà được, không có ai mà tự nhiên mà được biết hết á. Cũng phải có người hướng dẫn, gọi là kẻ dẫn đường. Thì ở đây á, Đức Phật còn nói nữa, con người không thể đơn độc một mình mà sống trên cái địa cầu này, phải sống có tập thể, người này nương cậy người kia nương cậy người nọ. Cũng như mình có thầy mình mới có sự hiểu biết, mình có người cày ruộng mình mới có gạo ăn, mình có người dạy dỗ mình mới có mặt. Không có thể mình đơn độc sống một mình mà mình đã giết người ta đi thì mình chính là mình giết mình. Đức Phật nói cái xã hội á, cái xã hội á phải tương trợ lẫn nhau mới có đủ nhu cầu cho sự sống, không nên giết người. Người nào cũng cần hết á, không có nên giết người đi. Giết người đi thì ta ở với ai? Thì cái câu hát là kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai? Đó, đó, mà nó vậy. Thì ở đây á, người dẫn đường ở đây á, ở trong cái câu chuyện này á, Đức Phật đó không phải là cái ông mà có địa bàn. Đức Phật muốn dạy cho đệ tử cái người dẫn đường chính là cha mẹ, thầy tổ và bậc thiện hữu tri thức. Cái người dẫn đường của mình là đưa mình tới chỗ tốt đẹp, thì á, cái người dẫn đường ở đây Đức Phật nói một là cha mẹ hướng dẫn mình, sanh thành mình ra và dạy dỗ mình. Nếu không có cha mẹ thì sao? Mình đâu có nên người, không có cha mẹ thì sao có mình? Nhưng mà có nhiều người họ giết cha giết mẹ của họ, thấy chưa? Thì khi mà họ giết cha mẹ rồi họ vô tù ở thì đâu ai cho tắm, không ai nhớ tới nó nữa, phải không? Từ đó về sau âm thầm đau khổ của mình. Ở đời này có ai thương mình bằng cha mẹ mình? Khi mà cái vợ cái chồng thì đi lâm bông sống, nhưng mà đụng cái chồng bỏ hay vợ bỏ gì rồi bắt đầu sao mới không nhớ tới cha mẹ chứ, lúc đó mới nhớ. Bình thường không nhớ đâu, bình thường có cha có mẹ giàu có lên đó, mà cha mẹ muốn xin tiền hay đau khổ gì xin lắm thôi đó. Mà đụng cái nó tan nhà nát cửa luôn. Cho nên này đâu ai thương nó đâu, nó phải nhớ đến những người thương nó nhất là ai?
Cha mẹ.
Lúc đó mới quay về. Thường thường vậy. Thứ mà giống ngon bận nghĩa. Bình thường nó liền quý vợ ai nó, cha mẹ nó mà động tới vợ của nó một cái là sao? Nó chửi tao bộ của nó. Hoặc là cha mẹ nó mà động tới chồng nó là sao? Nó khỏi về luôn. Nó không tới luôn, nó không tới nhà luôn. Nhưng mà khi mà chồng nó có vợ bé bỏ nó thì sao? Ông con về cha mẹ, thấy chưa? Bởi đó, nhiều đứa vậy đó. Này này, có nhiều đứa đâu nhìn ba má đâu. Nhiều đứa Phật tử mình là đâu nhìn cha mẹ. Tại nó động tới chồng đó. Ít bữa chưa đâu. Đời còn dài mà, tương lai còn rộng mà, phải không? Chồng làm bác sĩ mà, đẹp trai, học giỏi nữa, có tiền á. Ít bữa mày sẽ bé mặt. Nó có giờ bé một cái rồi sao? Bác gì cũng có chứ, phải bồng con về nhà thôi. Nãy giờ cha mẹ mình cũng nhìn đó, bỏ cho nó nổi. Cha mẹ nó đi sanh ở trong nhà thương đó, mà má vô thăm đó, nó biểu người ở của nó đủ đó, không có giờ gặp đó. Giờ bà mẹ của nó muốn tới nhà thăm má con gái mình đi sanh mà, tới vô cửa bắt chuông thấy bà là cái bà người ở nói chứ bác khổ giận rồi, hay gặp bác đó phải đủ về. Con cứ nghĩ đi, nó nói đây nè, khóc rồi đó, cô khóc rồi lắm, cô nói rồi. Nhưng mà mấy người đó cô muốn được là nói vậy, cô nói làm sao sư cô, làm sao nói được cái công ơn cha mẹ cho con của con. Bắt đầu cô mới viết một bài công ơn cha mẹ, cô đưa cho cô, cô đưa cho nó đọc, gửi tới nhà. Bây giờ nhìn mà nhìn rồi. Nhìn nhau có mừng quá trời đó. Nó trời ơi, bà nhìn nó là bà nhìn cũng đỡ. Bây giờ tôi hỏi bà là bà nhìn nó rồi, từ cái ngày bà nhìn nó bây giờ bà bắt đầu bà giữ con nó, bà thấy không? Đem con cá ngoại ở nhà nó dở đó, thấy chưa? Nhìn làm chi? Bỏ luôn để chồng nó giữ, thấy không? Còn bà nó chưa nhìn nó. Đi nhìn chi, nhìn nó bữa mất công giữ cháu. Đây nè, cái mà nói nè, thầy của mình á, thì mình á cũng là người dẫn đường, có phải cái gì không? Thầy á đối mày làm nên mà. Thầy ở đây có hai loại thầy: thầy dạy học ở ngoài đời đưa mình vào đời tốt đẹp, thầy dạy đạo là ông thầy dạy đạo là chỉ cho mình con đường đi lên, bỏ thế gian này giải thoát, là hai ông thầy đó. Còn thứ ba nữa là bậc thiện hữu tri thức, là bạn lành của mình. Bạn lành của mình á, mình giàu cái bạn lành mình mừng, chứ không phải ganh tị như người ta. Mình buồn á, bạn mình chia sẻ, cái đó là bạn lành. Bạc thiện hữu tri thức, hữu là bạn nè, thiện là lành, thấy không? Tri thức là người biết mình, người hiểu mình. Thiện hữu tri thức là cái người ta hiểu được mình. Mình sao ta hiểu đó, mình chưa có kịp nói ra người ta đã biết mình ra, ta giúp mình rồi. Đây là thiện hữu tri thức đó. Khó gặp lắm, kêu là bạn tri kỷ, khó gặp lắm. Tại vì mình không có đủ phước cho nên mình gặp toàn người ác không. Tại vì gặp người nào cũng chà là thứ chà ăn chăn quấn không à, phải không? Hãy mình giàu có nó ganh đó, gia đình mình hạnh phúc đó, thì nó đâm động ra chứ, nó xúi mình chồng mình có vừa bé đem cho gia đình mình ăn ác thì giống nó, phải không? Như vậy đó, thì không phải kêu là bạn ác bạn á, bởi vì mình phải chọn bạn mà chơi. Gần bực thì đen, gần đèn thì sáng. Bởi Đức Phật biểu đó, là không có chơi với thầy tà bạn ác đó. Không chơi. Vậy chứ Đức Phật nói á, ở đây á, giết kẻ dẫn đường. Giết kẻ dẫn đường là giết ai? Phật đó nè, Một là giết cha, hai là giết mẹ. Đó. Giết thầy là A-sa-lê, giết A-sa-lê. Khi mình vô mình thọ năm giới nè, Đức Phật thường thường phải hỏi chứ, con có phạm năm cái điều này không? Nếu phạm năm điều này không cho quy y, không cho quy y Tam Bảo nha quý vị. Nếu mà cái thằng nó giết cha, giết mẹ, nó có giết thầy không? Một trong năm điều này á là không cho quy y, không cho quy y Tam Bảo đâu, nó không phải là đệ tử của Đức Phật được. Đó. Cha nó mà nó giết mẹ nó giết được thì nó đâu coi đạo là gì đâu mà tu hành, cho nên bỏ ra ngoài con đường đạo luôn. Giết thầy là giết A Xà Lê, là ông thầy dạy đạo đó, ông thầy dạy đạo giảng đạo cho nó nè, mà nó âm mưu giết. Giết ở đây không phải là đâm chết, mà làm cho người ta thân bại danh liệt, hủy hoại người ta, nói xấu người ta. Đó, đi nói xấu người ông thầy dạy đạo, ông thầy giảng đạo đi nói xấu người ta, đi bêu xấu người ta. Đó. Rồi á, rồi làm cho người ta mang tiếng mang tâm, không có giảng đạo được thôi, thân bại danh liệt đi, vu khống người ta, chuyện không nói tốt là giết. Giết thầy đó, giết A La Hán là những người tu hành đó, những người tu hành mình làm cho người ta không có tu được, mình quậy người ta, mình nói xấu người ta, nói người ta lấy người này lấy người kia phạm giới rồi nọ, mình đăng báo người ta, mình làm cho người ta không có tu hành được, gọi là giết A La Hán. Người ta đâu có chứng quả được đâu mà còn chứ mình làm mình quậy là tội đọa địa ngục, làm Phật bị thương, làm Phật bị thương. Hồi xưa A Xà Thế lăn đá đè Phật bị thương, nhưng mà làm Phật bị thương á, trong cuộc đời này á, đâu có Phật ở đây đâu, là mình phá chính pháp, mình phá đạo á, mình làm cho đạo Phật không còn lưu truyền được, mình phá đạo, mình theo tà kiến nè, mình phá chùa, mình hành theo tà đạo, quỷ bán chính pháp của Phật, không có truyền được ở trên thế gian này. Đó. Gọi là năm cái điều này mình phạm một điều á là cũng đọa địa ngục hết, phạm một điều thôi là phải hỏi chứ. Năm cái điều này nè, ngủ nghịch tội này nè, anh có, chị có phạm không? Chị có giết cha không? Chị có giết mẹ không? Anh có giết thầy anh không? Thấy không? Đó, anh có giết những cái bậc, anh có làm anh hủy hoại, anh làm cho làm nhục những người tu sĩ không? Có thì anh đi ra khỏi đây, không quy đi chạy là giết người dẫn đường đó. Bởi vì sao? Ở trên thế gian